là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết 69 của Hội đồng dân tỉnh Yên Bái ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025. Năm 2022, Ủy ban dân huyện Trạm Tấu đã ban hành quyết định phân bổ kinh phí và phê duyệt danh sách thành hai đợt với tổng số 85 cơ sở tổ hợp tác chăn nuôi gia súc gia cầm được hỗ trợ. Trong đó, chăn nuôi trâu bò có 21 cơ sở, chăn nuôi lợn có 38 cơ sở, chăn nuôi lợn nội có quy mô 5 con lợn nái và 50 con lợn thịt trở lên có 1 cơ sở. Chăn nuôi gia cầm đặc sản có quy mô 300 trở lên có 10 cơ sở, chăn nuôi dê 7 cơ sở, 8 tổ hợp tác chăn nuôi trâu bò quy mô 20 con trở lên. Đến nay các cơ quan chức năng của huyện đã nghiệm thu và hoàn thành việc giải ngân kinh phí cho các mô hình. Với việc thực hiện nghị quyết 69 trên địa bàn huyện Đấu thời gian qua, góp phần quan trọng để địa phương này nhân rộng các mô hình sản xuất chăn nuôi có quy mô lớn hướng đến sản xuất hàng hóa. Tiêu biểu như các mô hình chăn nuôi dê, lợn, khoai tây, khoai sọ, sơn tra.
Năm 2022, thị xã Nghĩa Lộ đã trồng rừng mới được trên 163 hectare, bằng 102% kế hoạch, đưa tỷ lệ che phủ rừng của thị xã đạt 23,6%. Đây cũng là năm đầu tiên thị xã hoàn thành tiến độ trồng rừng sớm và nhiều nhất trong những năm trở lại đây. Để hoàn thành kế hoạch, thị xã đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã, phường, rà soát, thống kê các hộ dân được giao đất giao rừng, nhưng không trồng rừng để chuyển giao cho các hộ dân khác có nhu cầu. Công tác kiểm tra giám sát, đôn đốc, tiến độ trồng rừng tại các xã phường, hướng dẫn nhân dân trồng bổ sung diện tích rừng đã khai thác được quan tâm thực hiện. Đây sẽ là tiền đề để thị xã Nghĩa Lộ hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu trồng mới 150 hectare rừng trong năm 2023.
Thực hiện quyết định số 06 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, gọi tắt là đề án 06. Trên cơ sở gần 30 hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin quản lý, hầu hết các quy trình nghiệp vụ của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai 100% thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của ngành và Cổng Dịch vụ Công Quốc gia tỉnh Yên Bái đã triển khai kịp thời hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán điện tử, giao dịch điện tử, liên thông đến hết năm 2022. Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã xác thực với cơ sở dữ liệu về dân cư được trên 670.000 người, đạt 87% tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Toàn tỉnh có trên 100.000 lượt tra cứu sử dụng căn cước công dân phục vụ công tác khám chữa bệnh. Việc tích hợp triển khai các dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia cũng được ngành tích cực phối hợp triển khai như tích hợp các dịch vụ công, giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp, gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình có giảm trừ mức đóng, liên thông và triển khai đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi.
Thu nhập bình quân người lao động tại các hợp tác xã trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt khoảng 5,5 triệu đồng mỗi người mỗi tháng. Tỉnh Yên Bái hiện có gần 100 hợp tác xã trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp với các lĩnh vực chủ yếu là khai thác khoáng sản, cát sỏi, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến gỗ rừng trồng. Đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, các hợp tác xã cơ bản đã phát huy được nội lực, tiềm năng, thế mạnh sẵn có về ngành nghề truyền thống, nguyên liệu của địa phương để phát triển kinh doanh năng động và mạnh dạn đầu tư đổi mới công nghệ, mua sắm thiết bị, mở rộng nhà xưởng, chú trọng nâng cao chất lượng, mẫu mã sản phẩm, từng bước đáp ứng yêu cầu của thị trường, từ đó xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường kinh doanh và nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống cho các thành viên, nhất là nguồn lao động nhàn rỗi, lao động khu vực nông thôn, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội và nâng cao chỉ số hạnh phúc nhân dân trên địa bàn.
Nâng cao chất lượng đô thị, tỉnh Yên Bái phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ chiếu sáng các tuyến đường chính tại đô thị đạt 80%, ngõ hẻm đạt 70%. Chiếu sáng công cộng là một nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống đô thị, phản ánh mức độ phát triển đô thị nói chung và chất lượng cuộc sống nói riêng. Do vậy, để nâng cao tỷ lệ chiếu sáng, từ đó phát triển đô thị, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục đầu tư hạ tầng cấp điện, chiếu sáng. Trọng tâm là đầu tư xây dựng trạm biến áp 220 kV và 158 km đường dây 220 kV. Xây dựng mới thêm 200 km đường dây 110 kV, đường dây 35 kV và 220 kV. Đầu tư nâng cấp cải tạo hệ thống chiếu sáng tuyến chính và tuyến ngõ hẻm tại thành phố Yên Bái và thị xã Nghĩa Lộ. Đầu tư hệ thống chiếu sáng tuyến chính và tuyến ngõ hẻm các thị trấn Yên Thế, Mù Căng Chải, Trạm Tấu, Cổ Phúc, Mậu A, Sơn Thịnh, Yên Bình, Thác Bà và các đô thị mới thành lập như Khánh Hòa, Hưng Khánh, Gia Hội và Trái Hút.
thực hiện tháng cao điểm trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau Tết. Từ ngày 15 tháng 11 đến nay, đội cảnh sát giao thông trật tự thành phố Yên Bái đã tăng cường tuần tra kiểm soát, qua đó đã phát hiện xử lý hơn 350 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó xử phạt vi phạm về nồng độ cồn 77 trường hợp, cơi nới thành thùng chở hàng quá tải trọng 33 trường hợp, chở người quá số lượng quy định 14 trường hợp, không đội mũ bảo hiểm 65 trường hợp và vi phạm khác 230 trường hợp. Đội đã xử phạt hành chính các đối tượng vi phạm nộp ngân sách nhà nước gần 350 triệu đồng. Trong thời điểm này, đội cảnh sát giao thông thành phố Yên Bái đang tích cực triển khai thực hiện tháng cao điểm về trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán, tuyên truyền phổ biến luật an toàn giao thông tới các tầng lớp nhân dân, tăng cường tuần tra, kiểm soát các phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến đường, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để giảm thiểu tai nạn giao thông xảy ra. Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện Lục Yên.
Chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình phát thanh Tiếng Nói từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Lục Yên trên sóng FM, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, năm 2022 đã khép lại, một mùa xuân mới lại về. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lục Yên phấn khởi đón chào năm mới trong niềm vui thắng lợi trên các lĩnh vực kinh tế xã hội. Mời quý vị và các bạn lắng nghe bài viết sau. Trong bối cảnh có nhiều khó khăn thách thức, bám sát chủ trương, chỉ đạo và chủ đề năm 2022 của tỉnh và phương châm hành động của Đảng bộ huyện, đoàn kết, kỷ cương, nêu gương, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, với sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của các cấp ủy đảng, sự điều hành năng động, sáng tạo của chính quyền, sự nỗ lực cố gắng của doanh nghiệp và toàn thể nhân dân, năm 2022, huyện Lục Yên đã đạt được những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội. Về lĩnh vực kinh tế, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ hiệu quả các giải pháp cơ cấu lại nông nghiệp, tổng giá trị sản xuất nông lâm thủy sản theo giá so sánh 2010 đạt 1.070 tỷ đồng, tăng 1,9% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 61.025 tấn, vượt 5,9% chỉ tiêu nghị quyết, tăng 0,39% so với cùng kỳ năm 2021. Hết năm 2022, toàn huyện có 16 sản phẩm được chứng nhận OCOP 3 sao. Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai tích cực, tập trung huy động mọi nguồn lực, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là vai trò chủ thể của người dân. Năm 2022, có thêm 2 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 11 xã. Bên cạnh đó có thêm 8 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu và 7 thôn đạt thôn nông thôn mới, nâng tổng số thôn nông thôn mới kiểu mẫu lên 17 thôn, 26 thôn nông thôn mới. Ông Lương Thanh Tập, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban dân xã An Lạc cho biết.
Để hoàn thành cái chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thì đối với Đảng ủy, chính quyền địa phương ấy, thì đã kiện toàn ban chỉ đạo, ban quản lý, ban phát triển của các thôn, ban hành nghị quyết chuyên đề, xây dựng kế hoạch thật chi tiết, thật cụ thể và có lộ trình, phân công rõ trách nhiệm để tổ chức triển khai thực hiện.
Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp theo giá so sánh năm 2010 đạt 2.330 tỷ đồng, tăng 10,43% so với năm 2021. Tổng vốn đầu tư phát triển đạt 2.120 tỷ đồng, tăng 6,53% so với năm 2021. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 2.775 tỷ đồng, tăng 25,28% so với cùng kỳ năm 2021. Giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt 43,9 triệu USD, tăng 59,64% so với cùng kỳ năm 2021. Thu ngân sách trên địa bàn huyện đã đạt hơn 305 tỷ đồng, vượt dự toán tỉnh giao. Ông Nguyễn Quốc Huy, Chi cục trưởng Chi cục thuế huyện Lục Yên nói.
Đứng trước khó khăn đó thì ngay từ đầu năm chúng tôi đã có kế hoạch tham mưu cho huyện xây dựng kế hoạch để tìm các biện pháp chống thất thu và khai thác các nguồn thu tiềm năng để bù đắp. Và đến cuối năm thì kết quả chống thất thu và khai thác cái nguồn thu bù đắp đạt kết quả rất tốt. Và chính là nhờ làm tốt việc khai thác nguồn thu bù đắp và chống thất thu, cả năm chúng tôi thu chống thất thu và khai thác nguồn thu bù đắp được khoảng 16 tỷ. Đến cuối năm hoàn thành cả dự toán pháp lệnh của tỉnh giao và hoàn thành cả dự toán hội đồng nhân dân của giao, số thu cân đối chúng tôi vượt gần 8 tỷ đồng.
Bên cạnh những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế, Năm 2022, chương trình chuyển đổi số được huyện Lục Yên thực hiện đồng bộ trên cả 3 trụ cột: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Các cơ quan đơn vị sử dụng chữ ký số trong điều hành xử lý văn bản đi đến, cấp 550 chữ ký số cá nhân, đưa 26 sản phẩm đạt OCOP 3 sao và sản phẩm đặc trưng lên sàn thương mại giao dịch điện tử. Trên 22.000 người dân đang sử dụng các tài khoản ví điện tử để thanh toán điện tử. 24 trên 24 trạm y tế xã, thị trấn đã triển khai nền tảng hồ sơ sức khỏe điện tử trong khám chữa bệnh. 100% các cơ sở giáo dục sử dụng phần mềm quản lý trường học, ứng dụng e-learning trong giáo dục và khai thác kho học liệu số, đáp ứng nhu cầu tự học và đổi mới sáng tạo trong hoạt động dạy và học. Thành lập 219 tổ chuyển đổi số cộng đồng tại 24 xã, thị trấn và 195 thôn trên địa bàn huyện. Ông Nguyễn Nguyên Đúng, Chủ tịch Ủy ban dân xã Minh Xuân nói:
Ủy ban nhân dân xã Minh Xuân đã thành lập tổ công tác triển khai đề án 06 cấp xã và 14 tổ thôn trên địa bàn để triển khai thực hiện nhiệm vụ. Đối với cấp xã, do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã làm tổ trưởng, trưởng công an xã làm tổ phó thường trực. Cấp thôn do đồng chí Bí thư chi bộ làm trưởng thôn. Nhiệm vụ của các thành viên tổ công tác được phân công cụ thể, rõ ràng, được tập huấn, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng trong triển khai thực hiện nhiệm vụ và chế độ thông tin, báo cáo được thực hiện đầy đủ. Ủy ban nhân dân xã thường xuyên tuyên truyền cho người dân trên địa bàn xã các nội dung cơ bản của đề án 06 CP để người dân, doanh nghiệp nắm được chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước và lợi ích được hưởng trong quá trình thực hiện chuyển đổi số.
Lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục được quan tâm và đạt được những kết quả tích cực. Nổi bật là tổ chức thành công chương trình du lịch về miền đất ngọc lần thứ 3, lễ hội Pây Tái, lễ hội Các Kén, đêm hội trăng rằm đất ngọc. Qua đó góp phần quảng bá hình ảnh con người Lục Yên, thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập. Năm 2022, tổng lượt khách du lịch đến huyện ước đạt 98.550 lượt khách, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2021. Doanh thu đạt 74,5 tỷ đồng, tăng 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2021. Ông Nguyễn Đức Dự, người có uy tín trong cộng đồng xã Khánh Thiện nói:
Xã Khánh Thiện có tổ chức lễ hội Các Kén này, thể hiện coi như là đúng bản sắc dân tộc của xã Khánh Thiện. Chúng tôi cũng thấy rất là phấn khởi, mong coi như là hồi lại được cái nét văn hóa ngày xưa để bà con phấn khởi hơn.
Chất lượng giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng được nâng lên. Đến nay đã có 40 trường mầm non và phổ thông đạt chuẩn quốc gia, chiếm 74,1% tổng số trường trên địa bàn huyện. 22 xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn quốc gia về y tế, chiếm 91,7% tổng số xã trên địa bàn huyện. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Năm 2022, giảm 2.099 hộ nghèo, tỷ lệ giảm 7,22%, hộ cận nghèo 2.835 hộ, giảm 3,17% so với năm 2021. Lĩnh vực quốc phòng an ninh được củng cố, tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Huyện đã lãnh đạo chỉ đạo tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ 6 xã đạt giỏi, tổ chức diễn tập ứng phó cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn cấp huyện đạt xuất sắc. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Toàn huyện kết nạp 202 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu nghị quyết. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể có nhiều đổi mới, chất lượng được nâng cao, triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch ngày cùng dân, ngày cùng doanh nghiệp, thu hút được đông đảo đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức viên chức tham gia. Những kết quả đạt được trong năm 2022 là động lực quan trọng tạo niềm tin vững chắc để huyện Lục Yên vững tin bước vào xuân mới trong niềm vui mới, khí thế mới, thắng lợi mới và nhiều thành công mới. Với phương châm đoàn kết, nêu gương, sáng tạo, hiệu quả, huyện Lục Yên sẽ tiếp tục gặt hái được những thành công mới, tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện thắng lợi mục tiêu, nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, phấn đấu đến năm 2025 cơ bản trở thành huyện nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, những vườn cam chĩu quả vàng ruộm dưới tia nắng khi mùa xuân về khiến lòng người ấm áp hơn. Năm nào cũng vậy, mỗi độ Tết đến, người trồng cam Lục Yên lại vào mùa thu hoạch trái ngọt. Cây cam đã và đang trở thành sản phẩm hàng hóa chủ lực, là cây trồng mang lại thu nhập cao cho nhiều bà con nông dân. Những năm qua, công ty trách nhiệm hữu hạn Sơn Tùng đầu tư hàng chục tỷ đồng phát triển cây cam sành, cam vinh, đường canh. Vụ năm nay, theo đánh giá của công ty, cam được mùa, ước đạt trên 900 tấn, doanh thu khoảng 15 tỷ đồng. Trong những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, không khí thu mua bán cam rộn ràng hơn bao giờ hết. Thương lái, du khách không chỉ có trong tỉnh cũng như ngoài tỉnh tìm về tận vườn để lựa chọn cam. Điều này khẳng định cam Lục Yên đã và đang có thương hiệu, chỗ đứng trên thị trường và được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn. Ông Đỗ Đình Tú, công ty trách nhiệm hữu hạn Sơn Tùng cho biết.
Cái cam của chúng tôi, của công ty Sơn Tùng chúng tôi ấy, để mà cái sản phẩm cam chất lượng mẫu mã đẹp ấy, thì nó đòi hỏi nhiều yếu tố. Mình chăm sóc như chúng tôi thì không dùng thuốc có hóa học.
Cũng như bao hộ trồng cam khác, có lẽ chưa năm nào vào dịp Tết, gia đình ông Phạm Văn Hùng, thôn Khe Pắn, xã Khánh Hòa lại vui mừng và hạnh phúc như năm nay. Bởi sau bao nhiêu năm chăm bón hơn 300 gốc cam thì nay đã có hơn 200 gốc cho thu hoạch. Niềm vui như càng được nhân đôi khi những tìm tòi và sáng tạo của ông trong áp dụng quy trình phun bột vôi thay vì phun các loại thuốc bảo vệ thực vật khác đã mang lại hiệu quả rất tốt. Cây cam sinh trưởng phát triển tốt, tránh được các loại sâu bệnh phá hoại, quả cam đều, màu sắc đẹp, ngọt và sạch, đảm bảo an toàn, được nhiều người tin dùng, giá bán cao hơn so với nhiều hộ cùng trồng cam khác, ông Hùng bày tỏ.
Xem trên báo đài TV thì có cái cam sành này rất Lục Yên này là rất hợp. Ngày xưa các cụ trồng trong này trồng nhiều rồi. Cho nên là như để ông cũng trồng có mấy chục cây mà năm nào cũng bán. Đấy, như năm nay là đấy cũng trồng nhiều thành mô hình thì nó mới thành tiền.
Không chỉ hộ ông Hùng trồng theo hướng cam sạch mà điều dễ nhận thấy là người dân xã Khánh Hòa đã nhận thức được sự đòi hỏi của thị trường và người tiêu dùng là rất khắt khe, do đó đã lựa chọn cho mình hướng trồng cam mới. Bà Hoàng Thuyết Lập, giám đốc hợp tác xã cam sành Lục Yên vui mừng nói.
Là sản phẩm cam sành Lục Yên là một những sản phẩm nổi tiếng của huyện. Và xuất phát từ cách đây khoảng 30 năm thì cam sành đó đã thuộc về thổ nhưỡng của huyện Lục Yên. Và nhờ cái thổ nhưỡng phù hợp với sản phẩm cam sành và sản lượng cam sành thì ngày càng được bà con nhân dân nơi đây phát triển. Và cùng với xu thế hội nhập và phát triển và diện tích cam sành ngày càng phát triển lớn hơn.
Nhằm khai thác tiềm năng, nâng cao hiệu quả kinh tế trong những năm qua, huyện Lục Yên đã ban hành đề án phát triển cây ăn quả có múi trên địa bàn, đẩy mạnh chỉ đạo, tuyên truyền bà con nhân dân khai thác tốt tiềm năng lợi thế của địa phương, tổ chức tập huấn, hướng dẫn khoa học kỹ thuật, có chính sách hỗ trợ, vay vốn cho người trồng cam. Nhờ đó diện tích trồng cam không ngừng tăng lên, thu nhập năm sau cao hơn năm trước. Những năm về trước, chỉ có người dân một số xã như Minh Xuân, Yên Thắng, Khánh Hòa trồng cam, thì nay nhờ có những chính sách khuyến khích phù hợp, hầu hết các xã, thị trấn trong huyện Lục Yên đã biết khai thác lợi thế để trồng cam với diện tích lớn. Qua thống kê, hiện nay toàn huyện Lục Yên có khoảng 800 ha cam các loại, sản lượng ước đạt 4.000 tấn, với giá trung bình 10.000 đồng trên 1 kg, tổng doanh thu đạt 40 tỷ đồng. Ông Trần Quốc Tuấn, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Lục Yên cho biết thêm.
Trong những năm tới thì huyện tiếp tục phòng để tiếp tục tham mưu cho ủy ban huyện để tiếp tục duy trì ổn định hiện tại hiện có sản xuất theo cái hướng đã chứng nhận Việt Gáp và tiêu chuẩn hữu cơ hoặc là cấp mã số vùng trồng cho các cái sản phẩm cam trên địa bàn huyện Lục Yên thì với cái hướng là tập trung nâng cao cái giá trị cho trong một bên huyện tác cho cái cây cam nói riêng và cái cây ăn quả nói chung trên địa bàn huyện Lục Yên.
Mỗi dịp Tết đến xuân về, cam Lục Yên luôn là sự lựa chọn không thể thiếu trong mâm ngũ quả. Túi quà Tết của mọi gia đình như một sản vật đặc trưng cho vùng đất và con người nơi vùng cao này. Trong sắc nắng của mùa xuân, sắc vàng của những chùm cam Tết chợt sáng lên cùng ánh mắt, nụ cười của người nông dân. quý vị và các bạn, cũng như 53 dân tộc anh em khác sống trên dải đất hình chữ S. Tết đến xuân về, người dân tộc Dao đỏ ở Lục Yên cũng có những phong tục tập quán, những nét đẹp riêng, điển hình đó là Tết nhảy hay còn gọi là bút tồng. Mời quý vị và các bạn cùng đến thăm, tìm hiểu về phong tục này qua bài viết Ngày xuân đi theo nhịp bút tồng của người Dao đỏ. Trong tiếng Dao, bút có nghĩa là nhảy, tồng có nghĩa là đồng và bút tồng được thực hiện trực tiếp trên đống lửa đang cháy. Không biết bút tồng có từ bao giờ, nhưng cho đến nay, người Dao đỏ Lục Yên vẫn luôn gìn giữ và phát huy nó, nhất là mỗi dịp Tết đến xuân về. Ông Đặng Phúc Lâm ở xã Khai Trung cho hay, ông đã tham gia nhảy lửa rất nhiều lần. Điều đặc biệt là giữa một đống lửa cháy lớn, than đỏ rực mà người nhảy lửa không hề hấn gì. Ông Lâm chia sẻ.
Mình muốn vào nhảy nhá, thì tự dưng người mình nó cảm thấy, thứ nhất là nó cảm thấy lâng lâng này, nó cảm thấy tưng tức, nó bực bội cái gì đó như cái gì đấy. Thứ hai là ví dụ cái nhóm lửa người ta nhóm rất to, nhưng mình nhìn cảm thấy rất bé, rất bình thường luôn. Mình cảm thấy không sợ.
Theo ông Đặng Phúc Lâm, có hai trường hợp mà người Dao đỏ Khai Trung sẽ nhảy lửa. Thứ nhất là khi một người được tổ tiên lựa chọn, người này sẽ phải tìm đến thầy cúng giỏi để được kết nạp chứng nhận rồi mới được phép đi theo nghề thầy cúng. Và tại nhà thầy cúng sẽ diễn ra bút tồng, bao gồm cả người được lựa chọn và thầy cúng cùng nhảy lửa. Lúc này, nhảy lửa mang ý nghĩa là kiểm tra sự trong sạch của người được lựa chọn. Trường hợp thứ hai là đối với những gia đình đã theo nghi lễ này từ nhiều thế hệ trước, thì định kỳ 3 năm sẽ tổ chức cúng mùa vui cho tổ tiên một lần, trong đó bút tồng là nội dung quan trọng. Việc cúng mùa vui cho tổ tiên là nghi lễ quan trọng nhất trong tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên người Dao đỏ. Vào những ngày đầu năm mới theo âm lịch, chọn một ngày đẹp tại nhà của trưởng họ, lễ cúng sẽ diễn ra với ý nghĩa mùa vui cho tổ tiên, cầu mong tổ tiên phù hộ cho gia đình bình an, may mắn, mùa màng thuận lợi. Và trong lễ cúng đó có diễn trình bút tồng. Khi lửa đã cháy rực, than đã lượm hồng, nhạc được nổi lên là lúc những người đàn ông Dao đỏ bắt đầu nhảy vào lửa. Các động tác nhảy múa được thực hiện nối tiếp nhau trong suốt tiến trình nghi lễ. Không phải người nào cũng có thể nhảy lửa, chỉ những người được tổ tiên lựa chọn mới có thể nhảy được. Bởi lúc nhảy là họ đang được sự hướng dẫn của các ma tổ tiên, ma sư phụ. Trong khi nhảy lửa, âm nhạc và ngôn từ cũng là yếu tố quan trọng, vừa mang tính nghệ thuật lại vừa như tiếng hối thúc người nhảy. Trong khi nhảy múa, họ luôn miệng xưng tụng thần linh và các điệu múa được sử dụng như hình thức làm hài lòng thần linh, bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đối với tổ tiên, thần thánh. Nhạc cụ sử dụng trong nghi lễ gồm có trống, thanh la, não bạt. Âm nhạc trong nghi lễ không có sự khắt khe về bài bản, có khi chỉ là những hồi trống dồn không theo nhịp phách nào mà thể hiện theo trạng thái cảm xúc nhanh chậm bất thường khác nhau. Âm nhạc và múa hòa quyện rất tự nhiên, tạo nên sự sống động trong quá trình biểu diễn. Ngôn từ sử dụng trong bút tồng chủ yếu là những lời khấn rì rầm của thầy cúng, những tiếng hô to của người nhảy, tiếng phấn khích của người xem làm cho không khí của bút tồng thêm sôi động và linh thiêng huyền bí. Trong không gian linh thiêng ấy, người nhảy như siêu thoát, chân tay dù cầm và dẫm vào lửa nhưng không hề cảm thấy nóng hay bị bỏng, thậm chí cả trang phục cũng không hề hấn gì. Đó chính là điều huyền bí nhất của lễ bút tồng. Nghi lễ bút tồng là nghi lễ có ý nghĩa rất quan trọng trong đời sống tinh thần của người Dao đỏ và là mối dây liên hệ giữa cõi âm và cõi dương, giữa người sống và người chết. Đây là nghi lễ tán tụng tổ tiên, thần thánh để cầu viện sự quan tâm, che chở từ đấng siêu nhiên của người Dao đỏ. Nghi lễ bút tồng giúp người Dao đỏ củng cố niềm tin vào cuộc sống với sự phù trợ của người đã mất, dẫn dắt người Dao đỏ đi tìm sức mạnh và niềm tin cuộc sống, truyền thống dân tộc. Thế hệ trẻ Dao đỏ hôm nay cũng luôn cố gắng phát huy nét đẹp truyền thống này. Anh Đặng Tiến Học ở xã Khai Trung chia sẻ.
Cái phong tục nhảy lửa của dân tộc Dao này thì là được thần lựa chọn, cho nên là đi theo được cái môn này để thờ cúng và là khó, tại vì lựa chọn cả một dòng họ thì nó có thể được một hai người thôi. Thì hàng năm thì có họp họ thì vẫn quan triệt là ai biết cúng thì học cúng, ai biết học làm thầy thì làm thầy, và ai được lựa chọn để nhảy lửa thì phải theo để duy trì cái phong tục tập quán.
Đối với cấp ủy chính quyền cơ sở, nhiều nơi cũng đã có những biện pháp để bảo vệ bút tồng. Ông Bản Tiến Phúc, bí thư đảng ủy xã Khai Trung nói.
Để mà duy trì được cái môn nhảy lửa thì cấp ủy chính quyền địa phương thì cũng động viên khuyến khích là các thầy hiện nay đang nắm biết cái môn nhảy lửa này, là tuyên truyền vận động giáo dục các cháu dòng họ và có cái nguồn gốc nhảy lửa là cố gắng học tập để mà gìn giữ phát huy được cái môn nhảy lửa sau này.
Người Dao Đỏ thường tổ chức nghi lễ bút tồng vào ngày mùng 1 hay mùng 2 Tết Nguyên đán. Vui Tết vui xuân, vui hội bút tồng đã trở thành truyền thống không thể thiếu của người Dao Đỏ trong mỗi dịp Tết về. Xuân này, bạn hãy đến với người Dao Đỏ Lục Yên để cảm nhận và hiểu rõ về nét văn hóa đặc sắc của người Dao nơi đây.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Tiếng Nói từ Huyện Thị do Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện Lục Yên thực hiện. Phần cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Honda Hòa Bình, đại lý chính thức xe máy Honda tại Yên Bái mở đợt bán hàng cao điểm Tết Nguyên đán. Từ 20 tháng 12 năm 2022 đến hết ngày 20 tháng 1 năm 2023, áp dụng khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình trên toàn tỉnh như sau. Toàn bộ khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình được quay số trúng thưởng giải đặc biệt 99 xe SH350, giải nhất 999 xe Vision. Ngoài ra, khách hàng không trúng thưởng sẽ nhận được một thẻ điện thoại trị giá 600.000 đồng hoặc một mũ bảo hiểm cả đầu có kính của Honda trị giá 550.000 đồng hoặc một điện thoại Samsung Galaxy A04S. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh lấy xe ngay, phụ tùng dầu nhớt chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Xe máy Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526737. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 526758. Cửa hàng xe máy km 5, km 5 đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái, điện thoại 0868 569 295. Cửa hàng xe máy SYM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 0868 526 785. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 543 825. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 526 797. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 578 528. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 526 795. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, điện thoại 0868 543 827.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.